Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này thể hiện một tình thương và đạo đức qua những bài giảng rất thực tế của Thiền sư Lương Sĩ Hằng, nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho tất cả mọi người không phân biệt tôn giáo. Nếu chuyên cần thực hành một thời gian, sẽ gặt hái được một sức khỏe dồi dào, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Người tu dốc lòng tu, đi đứng đắn, hành đúng pháp thì công việc rất nhiều, không có rảnh rang mà bịa đặt nhiều chuyện được. Chính chúng ta phải tu. Chúng ta đã thoát khỏi ngục tù của cả càn khôn vũ trụ không có nhỏ, là phải một kỳ công tiến hóa đi lên. Nếu hướng hạ một chút một giây cũng là khổ rồi. Cho nên những kinh nghiệm mà tôi đã hành trong mấy chục năm nay, để làm gì đây? Để nói ra những sự thật cho mọi người tu tự thức và thấy rõ mình phải làm những gì, khai thác tận cùng của chính mình. Khối óc chúng ta là giá trị nhất, mà khối óc của chúng ta không thanh tịnh đã làm mất cái giá trị siêu nhiên của trời đất đã ân ban cho chúng ta xuống thế gian để phục vụ chúng sanh và tiến hóa. Chúng sanh nằm ở đâu? Chúng sanh nằm ngay trong cái xác của các bạn, ngay trong cái tâm thức của các bạn. Đêm đêm các bạn tu soi hồn, pháp luân thiền định. Soi hồn để làm gì? Soi hồn để khối óc càng ngày càng ổn định. Pháp luân để làm gì? Để giải mở những sự trần trượt từ lỗ chân lông, từ các nơi cơ tạng đều được điều hòa hướng về nguyên khí của càn khôn vũ trụ. Thiền định để chi? Thiền định để cái tâm thức của chúng ta ổn định, thanh nhẹ, bừng sáng, mới hướng vào ánh sáng của đại từ bi ở bên trên. Nhưng cảnh đời lôi cuốn vì cuộc sống, nhiều khi chúng ta cũng chậm trễ về phương thức tu hành. Thì các bạn có thể kiểm thảo lại, tại sao đêm nay tôi không thiền được? Vì tôi hướng ngoại rõ ràng, lo chuyện của một người khác, chứ chuyện của tôi chưa biết lo, chưa biết thương tôi. Biết thương tôi thì phải tự sửa tôi để ảnh hưởng người khác, mà thấy rõ mục đích là làm đại sự. Thấy hướng về cái tiểu thiên địa này nó nhỏ nhoi quá, mà làm sao làm đại thử? Khi mà chúng ta thanh tịnh rồi, ta nhắm mắt, ta hiểu tất cả những chuyện của trần gian này đã ôn tập trong cơ tạng và khối óc của chúng ta. Chúng ta phải thực hành trong cái vô tự chân kinh mới phát triển. Đời mới đã đổi mới, thiên cơ đã cho các bạn thấy. Nay sung sướng ở trong căn nhà tốt đẹp, ngày mai lục trôi mất. Người thế gian có muốn điều đó không? Không. Nhưng mà thiên cơ, tại sao đến lúc chuyển như vậy? Vì tất cả mọi người không hiểu được đạo, hướng bên ngoài. Nhưng mà cái có là nó sẽ trở lại không. Những bài học của Thượng Đế đã ban cho mọi người học, trong có nó sẽ không, trong không nó sẽ có, trong cái có không không để dạy con người tiến hóa. Nhưng mà người không hiểu, đem ra tranh chấp, chỉ chọn cái có mà không chọn cái không. Càng giàu càng tham, càng giàu nạn càng nhiều. Vì ôm của mà không thấy cái của đó nó sẽ trở về không, thì bận tâm, rối ren tâm thức, lúc chết không minh mẫn. Cho nên các bạn có duyên xuống địa ngục xem, toàn là nhà giàu bận áo lụa ở tù, bị giam trong ngục, thì thấy cái sự nhầm lẫn của thế gian, không làm được gì. Tưởng lầm là tôi có tiền là vĩnh cửu, nhưng mà có tiền rồi là bị tai nạn. Đồng tiền nó dẫn sai con người và không cứu giúp được cái gì. Trước kia các bạn vượt biên ra đến xứ người, mong rằng một ngày hai buổi là đủ rồi. Nhưng ngày nay các bạn có rất nhiều của, có nhiều tiền, các bạn lại có một cái cá tánh khác. Củng cố vị trí, củng cố địa vị, củng cố cuộc sống, mà không biết chúng ta là thiên liêng đang ngự trong cái thể xác này để học hỏi. Thể xác này là cả một luật, bộ luật trời đang dạy chúng ta, để cho chúng ta thấy rõ là sự sai lầm của chính mình, sự thiếu sáng suốt là quan trọng. Cho nên chúng ta hướng về thanh tịnh rồi, tiếp tục sáng suốt, và chúng ta đi trong cái sáng suốt, chỉ có khai mở và không có tắc nghẽn nữa. Cuộc đi minh chánh lúc nào cũng đơn giản, mà cuộc sống nó rất dồi dào. Hòa hợp với thiên địa nhân rõ ràng, biết được trời, biết được Phật, biết được cuộc sống kích động hiện tại, biết được niềm tin đang tiến qua của mọi người, thì chúng ta có khối óc, mở được khối óc thì phải, chúng ta phải tôn trọng mọi khối óc và thương quý mọi khối óc, và để cho tất cả mọi khối óc ở trần gian này được phát triển thì cơ trời sẽ tốt và không bị kích động quá nhiều. Lòng tham của con người lợi dụng được là lợi dụng của trời, của đất, pha núi, dẹp rừng để mưu lợi. Nhưng rốt cuộc cái hậu quả là mặt đất phải kích động rất nhiều, thì nhân sinh phải khổ. Chúng ta thấy ở trong căn nhà, nay đục này phá đục, mai phá chỗ nọ, lâu căn nhà phải sập. Mặt đất này cũng vậy. Người tận dụng và khai triển vật chất để phục vụ chúng sanh thì đâm ra con người càng ngày càng lười biếng và không có sáng suốt. Cho nên xa xưa, hồi lúc đi xe ngựa, xe bò khổ cực, thì con người không có dao động nhiều, mà thanh khí nơi chúng ta ở được thanh nhẹ và quý trọng thiên nhiên hơn, thì mạng sống được dài hơn. Ngày hôm nay đi ngược lại, chỉ có tiền, có vật chất là có cuộc sống yên. Không phải vậy. Thiếu gì người có tiền, có cuộc sống mà sống không yên, lo đủ chuyện. Người càng ngày càng đông, gia càng càng không yên, vợ con cũng kích động. Tại sao? Tại nó chưa hiểu nó. Khi mình tu thanh nhẹ rồi mới hiểu rõ. Con người họ chưa hiểu họ, họ mới kích động. Chúng ta phải dạy công ảnh hưởng mới được. Dạy công trong thực hành mới ảnh hưởng được. Trên đêm đêm các bạn có cái pháp khứ trược lưu thanh, ngày đêm lo hành. Các bạn học làm một người ngu tại thế gian, ngu đời thì ngoan đạo, chắc chắn như vậy. Chứ đừng muốn khôn đời là ngu đạo, khổ lắm, phần hồn khổ lắm, mơ mịt không có phát triển. Tại sao? Lấy gì chứng minh nó mờ mịt? Suốt cả cuộc đời hướng về đồng tiền, tức là hướng về ngoại cảnh. Tôi có tiền mới có sống. Hướng về ngoại cảnh thì tâm thức bị đóng mắt, không có phát triển. Lúc chết không minh mẫn, ma dẫn, nguy quỷ dắt, chứ không có làm được cái gì. Cho nên nhiều người qua những cơn khổ khổ rồi mới biết Phật Pháp. Làm ăn thất bại chừng nào mới biết là đồng tiền đã hại chúng ta. Nhưng hồi nào giờ chúng ta đi học ra làm người, biết tu giữ phần thanh tịnh thì đâu có gặp nạn như ngày nay. Mà những người ra đây đi học rồi làm tiền, dấn thân trong tiền, bị tiền hút, thì muốn tăng trưởng đồng tiền mà không sáng suốt thì sẽ ngộ nạn. Cái nạn đó là gì? Tiêu tan hết, cũng không khác con người đang chơi trong sòng bạc, ăn được tiền không nghỉ lại thua hết, không còn một xu. Cái đó là khổ nhất, liên lụy tới phần hồn, vì ác ý không phát triển được mới lầm nạn. Đừng tưởng là các bạn tính được hay, giữ được đồng tiền là đắc đạo đâu. Không phải, giữ được tâm thức các bạn mới đắc đạo. Buông bỏ tất cả những chuyện thế gian, không tạo duyên, thất tình, lục dục, nhân duyên không phải chuyện của chúng ta đang tìm. Về thanh tịnh sáng suốt là đường lối của chúng ta đang tìm
rất rõ rệt.
Cho nên chúng ta đêm đêm tham thiền, nhập định, hướng thượng, nhiều bạn đã được rút bộ đầu thanh nhẹ, tại các bạn đã bước qua được một cõi rất lớn lao rồi. Cứ cho nó rút, rút nhiều chừng nào tốt chừng nấy, giữ phần thanh nhẹ đó mà tiến hóa. Đó là cái của, cái công của các bạn đã thành tựu, bạn mới giữ đó đi lên. Chứ các bạn đâu có phải là bỏ tiền mua vé máy bay về trời được. Luồng điển các bạn thăng hoa đi lên thì các bạn mới có cơ hội về trời. Còn các bạn từ bỏ tu mà từ bỏ cái nguyên khí của càn khôn vũ trụ thì cơ tạng các bạn càng ngày càng suy yếu và tâm thức càng ngày càng mờ mịt. Các bạn làm pháp luân thường chuyển nhiều, nó khai thông cơ tạng, phát triển tâm linh, thì căn nặng cũng phải trở về căn nhẹ. Mỗi sáng đều lo soi hồn, là óc của chúng ta không có loạn và không có vơ nghĩ bậy nghĩ bạ nữa, tâm thức càng ngày càng nhẹ, trở về trung dung phát triển. Tu cho ai bây giờ? Tu cho chính mình thì phải hành, và mình mới tự thức, tự kiểm, tự thấy được cái mức tiến của chính chúng ta. Không phải nên tôi tu đây rồi tôi đi cứu người ta, không làm gì cứu người ta được. Các bạn ráng tu ảnh hưởng người khác là được. Hồi trước Phật Thích Ca tu, Ngài đâu có xưng Ngài là Phật. Chúng sanh không biết cái danh từ gì. Phật là Phật, chỉ Phật nó thanh nhẹ mà thôi. Ta kêu một người này thanh nhẹ, bây giờ không phải đặt làm sao? Đặt chữ Phật. Chứ Phật không có nghĩa gì hết á. Cho nên chúng ta tu rồi, đi thanh nhẹ rồi, không người không Phật nữa. Lúc đó chúng ta mới sống hằng sống trong đạo, hiện hữu trong đạo, lúc nào cũng minh tâm kiên tánh, không còn sự bơ vơ khổ nhọc nữa. Mục đích các bạn tu từ động loạn tới thanh nhẹ thì các bạn phải giải bỏ tất cả những sự động loạn, các bạn mới được thanh nhẹ. Còn ôm một lý thuyết này, ôm một lý luận kia, rốt cuộc chỉ đau khổ mà không tiến. Cho nên có duyên lành các bạn tụ họp. Tụ họp này là tụ họp tâm linh. Tâm linh các bạn phát triển, các bạn mới nô nức đi đại hội. Đại hội này là một đại hội phát tâm, tự phát tâm đi và đóng góp, chứ không có ai dự trù và bắt buộc các bạn làm cái gì đâu. Sự mong muốn được hội tụ đó là về tâm linh. Cho nên một đại hội nào cũng hướng thượng và giải tiến tâm linh của các bạn. Sau đại hội rồi các bạn về nhà thấy thanh nhẹ, càng thấy sự sai lầm của chính mình nhiều, ăn năn hối cải và tiếp tục trên đường tu. Thay bày những sự động loạn vô ích, đã vô ích cho chính mình, vô ích cho mọi người, để làm gì?
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của Thiền sư qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Kính thưa Đức Thầy, con đường tu học của con vẫn còn trì trệ. Vù hai chữ nhẫn hòa không xong, con xin Đức Thầy cho con vài lời Những ngày còn lại tu học của con.
Chúng ta đã nhìn Đức Phật có 36 tướng tốt, mà chúng ta không chịu hành, làm sao chúng ta có 36 tướng tốt? Hành là phải nhịn nhục, sửa mình, thương yêu cha mẹ, thương yêu nhân loại, thương yêu trời Phật, mới kêu bằng hành thiền. Đêm đêm phải có một cái đầu óc như vậy, hành thiền đứng đắn thì tướng chúng ta sẽ tốt. Cái gì nó cũng tròn do đều đặn. Còn tôi cố hành để thành Phật, thành Phật để làm gì? Ăn cướp của thiên hạ? Ông Phật không có ăn cướp của ai hết á. Chỉ giữ thanh tịnh là đủ rồi. Hữu xã tự nhiên hương, người ta sẽ đến tìm mình. Không có tổ chức những tiên Phật tùm lum ở thế gian. Tôi không còn người, không còn Phật nữa, mới là thật sự ánh sáng Như Lai rõ rệt, thanh nhẹ. Thì trạng thái nào chúng ta cũng thể hòa đồng và giải mở được hết, không có bị kẹt nữa.
Kính thưa Thầy, có người họa lại bài thơ của một thi sĩ đã chết. Thơ là thơ đời, mà thơ họa lại là thơ đạo, muốn gửi lại thơ này cho người đã chết. Như vậy, phải làm thế nào để gửi tới cho người ấy? Xin cảm ơn Thầy.
Người đã chết mà họ làm được thơ thì họ cũng có chút đỉnh trình độ. Nhưng mà trình độ họ tới đó thôi. Còn người sống này có tu mà được thanh nhẹ, muốn họa lại thơ gửi cho người chết, có liên hệ gia đình cửu quyền thất tổ mới có cơ hội gửi được. Còn người ngoài mình không có gửi được, chỉ lo tu thôi để phát triển. Chưa chắc cái của mình còn là đúng, phải ráng tu nữa. Thơ là nhắc mình chứ không phải nhắc người khác.
Thưa Thầy, thiên cơ biến đổi dồn dập, dù cố gắng thanh tịnh một số bạn đạo vẫn hoang mang, không biết mình có hy vọng trở về quê nhà không, nhất là các bạn lớn tuổi. Kính xin Thầy có vài lời.
Thiên cơ biến động, vũ trụ biến động, thì chúng ta tu này khai thác cái tiểu thiên địa này liên hệ với vũ trụ, thì chúng ta càng khai thác nó càng thanh tịnh, thì chúng ta không có đặt vấn đề mong muốn tương lai tôi sẽ đi đâu. Tôi mong muốn giải tỏa và khai thác khối óc cơ tạng thanh tịnh của tôi tiến về nguồn cội là nơi thanh tịnh vô cùng, tam thập tam thiên. Lúc tôi giáng lâm xuống thế gian, tôi phải trở về nơi đó. Đó là chánh pháp, chứ không phải về cái xứ sở nhỏ bé đã làm gì. Chúng ta cầu tiến tới đại la thanh nhẹ ở bên trên, chứ không phải đi tới cái chỗ tranh chấp để làm gì. Không mong tới cái chuyện đó, phải trở về với đại la thanh nhẹ của trời Phật.
Những câu hỏi kế tiếp của một bạn đạo Montreal. Câu hỏi đầu tiên, trống lòng đầy bụng ý nghĩa là như thế nào?
Trống lòng đầy bụng là chúng ta, cái lòng chúng ta không có tranh chấp ai hết. Chúng ta hưởng thanh khí điển cả càn khôn vũ trụ đầy đủ cho sự mạnh khỏe tiến hóa của tâm linh. Nhưng mà trống lòng đầy bụng.
Câu hỏi kế tiếp, làm sao biết được mình soi hồn đúng đắn và đúng mức? Có cần nghe rút thấy ánh sáng gì không?
Soi hồn đúng thì chân mày, trước chân mày nó hơi nặng, cái đó là đúng. Mà khi nặng một thời gian rồi nó sẽ nhẹ là chúng ta thấy ánh sáng khi chúng ta soi hồn. 5 giờ sáng ngồi dậy soi hồn 15 phút thì chúng ta thấy tuyết trước mặt, tươi đẹp, cảnh vật tươi đẹp, thì con người không có buồn phiền trước khi chúng ta đi làm, đụng chạm với đời. Sáng sớm ta ngồi để giải thích soi hồn khoảng 15 phút thì cái óc nó thanh nhẹ, bỏ tất cả những sự phiền não sai quay trong nội tâm.
Câu hỏi kế tiếp, sau mấy chục năm quen dùng trí phàm để giải quyết mọi việc, làm sao có thể buông bỏ trí phàm mà người trí thức thường hay mắc phải để phát triển trí đạo của người tu?
Trí đạo là trong tự nhiên và hồn nhiên. Chúng ta tu soi hồn pháp luân thiền định, đây là trở về với tự nhiên hồn nhiên. Thì lúc nào mà chúng ta đã trở về với tự nhiên và hồn nhiên là những giải quyết bất cứ một chuyện gì cũng thanh nhẹ và cởi mở, có lối thoát. Còn cái ý phàm là không có lối thoát và tạo sự tranh chấp, giết chấp lẫn nhau, không có lợi lộc, đi vô đường cùng, không phát triển.
Thiền nhập định khác với thiền rồi ngủ quên ra sao?
Thiền nhập định thì thấy rõ ràng luồng điển xuất ngay giữa trán, rõ ràng xuất ra thanh nhẹ mát mẻ, kêu mà nhập định. định là phải xuất, xuất rồi cõi thanh nhẹ. Còn thiền ngủ quên đó là mê ăn, tạo động khối thần kinh. Ăn nhiều nó phải ngủ quên.
Câu hỏi cuối cùng, cách nào giúp hành giả dễ buông bỏ mọi chuyện thế gian và tập trung hướng thượng? Thí dụ, lúc dự đại hội thấy nhiều chuyện trần gian nhỏ mọn, mà lúc về gặp những chuyện đó lại thấy lớn. Kính xin Thầy giảng giải.
Tại sao khi đại hội chúng ta thấy chuyện trần gian nhỏ mọn là chúng ta đã ly khai luồng điển trong cơ tạng và tâm thức chúng ta phát triển lên khối óc và phát triển theo vô cùng. Nó thanh nhẹ. Mọi người ở hội trường đều thanh nhẹ. Mà khi về với đời thấy chuyện đời nó lớn lắm. Vì nó quy trách nhiệm cho mọi người và phải gánh. Mà thiếu nhịn nhục là thấy nó lớn. Nhịn nhục thì thấy không có việc gì lớn hết. Tâm làm thân chịu. Sống chung đụng với khối óc con người. Tâm làm thân chịu. Mọi người đều có sự sáng suốt nhân quả. Không nên lo cho người khác mà tạo động với chính mình nữa. Thì tiếp tục như vậy thì mới phát triển được tâm linh thanh nhẹ.
Câu hỏi của bạn đạo khác. Kinh A Di Đà có dạy, trong khi công phu mình phải tưởng nhớ tới Phật. Con muốn biết nhớ tới với không nhớ tới Phật khác chỗ nào trong khi công phu?
Công phu mà không nhớ tới Phật, nhớ tới tiền là nó khác. Không nhớ chuyện này nhớ chuyện khác. Nhớ Phật là nhớ cái tâm từ bi thanh nhẹ. Mà nhớ Phật là nhớ mình chứ không phải nhớ Phật là để nịnh Phật. Nhớ Phật là nhớ mình, phát triển tâm từ bi. Phật là từ bi. Mình nhớ Phật để phát triển tâm từ bi của chính mình. Còn nhớ chuyện đời là nó trói buộc. Tiền tình duyên nghiệp đều trói buộc. Lúc không nhớ được Phật á, là tâm lúc nào cũng động, không có yên. Nhớ Phật phải hiểu nguyên lý Phật là từ của người động loạn vô cùng tiến tới thanh nhẹ, phát triển tâm từ bi.
Tình dày đắm mẹ con đùm bọc hăng say, trời trăng rõ rệt. Con vượt biên chẳng kể cơn quặng thắt chân. Trời gió giao lòng, giá lạnh trong lòng ai nhi. Một mình cam chịu cảnh long đông. Niềm tin vững chắc một lòng, nam mô nguyện niệm trong lòng in sâu. Tam tinh đạo pháp thấp cao, đêm lặng trong lòng mây trời bao phủ. Thành thương nhớ cầu xin trời Phật tận độ chân lòng. trôi theo dòng. Con nguyện tu giải thoát phần tâm sự, trời ban tình đẹp tu hành, hạnh đức nở hoa. Nhân trời cứu độ chuyện cách xa, tâm hồn phẳng lặng tình giao càng. Tình mẹ không sợ quy thanh điện, con nguyện hành xét rõ ta. Bình tâm cảm thiết tha, lý đạo chân hồn trong không có, thiền tâm nhập định hồn du mặt biển dược đạo rõ lý tồn tâm vui học hỏi triền miên cảnh tình cuộc sống cũng như dẫn hành chuyện chạy theo nhiệt buồn vui, mặt phong ba tình nhìn nhục thuyền đưa tiền đến bờ vui. Lại trời lại Phật đổ ra đi, tâm con nguyện niệm tự tu trọn đời. Phong, con vẫn trường trai hành trình tu luyện, chắp tay lại bốn phương trời, giữ trọn lời thề tâm thức tự minh.
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 giờ đến 7:30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org. Hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.